Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 60. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tâm thanh tịnh là tu huệ, hành ư bố thí là tu phước, phước huệ song tu vô lượng vô biên. Họ đâu có khờ, họ có phước báo rất lớn. Cái phước báo lớn này tất cả chúng sanh hâm mộ, đây gọi là diễn. Bạn nếu sự thật làm được, đây là diễn. Bạn làm được rồi, người ta nhìn thấy, họ sanh tâm hâm mộ, họ liền thịnh giáo với bạn. Đời sống của bạn làm sao mà sống hạnh phúc như vậy? Làm sao sống vui vẻ được như vậy? Họ đến thịnh giáo rồi, thế thì bạn thuyết pháp cho họ nghe. Đây là diễn thuyết. Chúng ta cần chăm chỉ tu học. Hiện nay ở cái thời đại này, bất luận trong nước ngoài nước, đời sống của mọi người đều sống rất vất vả. Cho dù là quyền thế quý tộc, ở bên ngoài nhìn thấy họ có địa vị cao quý trong xã hội, làm đến tổng thống, của cải ức vạn, đời sống của họ rất khổ, rất đáng thương. Các bạn không thể không biết, đâu có tự tại như chúng ta được. Ra đường còn phải thuê bảo vệ, sợ người giết họ, thấp thỏm lo âu như vậy, khổ biết bao. Ăn thứ gì cũng sợ người ta đầu độc. Cái đời sống đó thật sự là căng thẳng. Tối đi ngủ cũng ngủ không ngon giấc, ngày đêm thấp thỏm lo âu. Cho nên người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu. Nói tóm lại là thấy đều khổ. Đây là sự thật. Người học Phật chúng ta tự tại, vô cùng vui sướng. Những người này nhìn thấy thật sự là hâm mộ. Tôi ở nước Mỹ, ở rất nhiều nơi, đã sống ở nơi đó ở mấy ngày. Những người ngoại quốc hàng xóm đó liền hỏi dò tôi: những người này tại sao vui sướng như vậy? Từ sớm đến tối đều cười vui vẻ, xưa nay không có nhìn thấy mặt mày khổ sở như chúng ta, tuyệt đối không nhìn thấy. Nhìn thấy chúng tôi đều rất tự tại, vui vẻ. Liền đi dò hỏi: những người này là làm cái gì? Tôi liền nói cho họ biết: chúng tôi những người này là người học Phật. Học Phật liền vui vẻ. Nếu bạn muốn an vui, thế thì bạn hãy cùng học Phật với chúng tôi. Cho nên có duyên mới có thuyết. Việc này không những tự lợi, tự lợi nhất định lợi tha. Cái này là tâm nguyện của Thế Tôn đối với tứ chúng đệ tử chúng ta, nguyện vọng của Ngài. Chúng ta làm được như vậy là thỏa mãn nguyện vọng của Phật. Đây chính là hiếu thuận Phật Đà, hiếu thuận Thế Tôn, hiếu thuận cha mẹ. Cho nên mấy câu nói này rất quan trọng. Nhi thành tựu tất tu tự độ độ tha, nhị lợi viên mãn phương khả. Trước đây chúng ta luôn cho rằng cái thành tựu này nhất định là Bồ Tát Đại Thừa, phải tự lợi lợi tha, hai lợi viên mãn. Vậy thì trong Kinh Kim Cang nhìn thấy như thế nào? Đây quả thật là vì chúng ta mở rộng tầm mắt. Hóa ra Tiểu Thừa, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàng cũng phải tự lợi lợi tha, cũng là hai lợi viên mãn. Trước đây chúng ta luôn cho rằng Bồ Tát Đại Thừa không chấp tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng không chấp trước tướng Tu Đà Hoàng, họ mới chứng được Tu Đà Hoàng. Cho nên vô trụ sanh tâm, bốn cái chữ này ở trong Phật Pháp, từ sơ phát tâm tiểu thừa mà cho đến Bồ Tát đẳng giác viên giáo đại thừa, đều không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này, đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này mà tu hành. Bất kể bạn tu cái pháp môn nào, cái này là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Vậy là nói rõ rồi, chúng ta nhất định phải tự lợi lợi tha. Muốn tự lợi thì phải thọ trì đọc tụng, muốn lợi tha thì phải vì người diễn thuyết. Bản thân tu trì giới hoằng pháp lợi sanh là quan trọng như nhau, không có nói cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, không có, đều quan trọng như nhau. Nhất định phải làm như vậy, chúng ta mới có thể có thành tựu. Thế thì có lẽ có đồng tu nghe xong, vậy là tôi vô phương rồi, tôi không biết giảng kinh thuyết pháp. Ở trên đây nói một câu, nói một bài kệ, không có nhất định yêu cầu bạn giảng toàn bộ kinh. Một câu nửa bài kệ phải rất nhiệt tâm giảng cho người khắp nơi, cùng nhau nói chuyện với mọi người. Tục ngữ nói ba câu không lìa nghề chính, đến câu thứ ba chúng ta liền phải niệm A Di Đà Phật rồi. Đoạn kinh văn dưới đây chứng minh tại sao, chính là chứng minh cho chúng ta đạo lý tại sao như vậy. Tu Bồ Đề đương tri thị nhân thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp. Cái này quả thật sự là bất khả tư nghị. Nếu không phải Thế Tôn vì chúng ta nói rõ, chúng ta làm thế nào cũng không thể nghĩ ra đạo lý tại vì sao như vậy ở trong đó. Lợi ích công đức thù thắng như vậy, hóa ra là thành tựu ở trong thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp, tức A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp Giả. Đây là đem pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hoàn toàn dùng chữ Trung Văn viết ra. Di Đà Kinh Dân. Thích Ca Mâu Ni Năng Di Thầm Nan Hy Hữu Chi Sự. Năng Ư Ngũ Trọc Ác Thế Trung Đắc A Nậu Bồ Đề. Thầm Nan Hy Hữu tức đệ nhất hy hữu giả. Yếu giải Kinh Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư là một bộ trước tác bất khả tư nghị. Ấn Quang Đại Sư, Tịnh Tông chúng ta hết sức tán thán về Ngài. Nói cho dù là cổ Phật tái lai làm chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể vượt qua. Đây là tán thán yếu giải Di Đà đến đỉnh điểm, tán thán đến điểm cao nhất rồi. Chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán như vậy, thế thì Ngẫu Ích Đại Sư rốt cuộc là ai vậy? Trong sách cổ không có ghi chép. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Đại Thế Chí tán thán như vậy, vậy nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật tái lai thì chắc chắn là Bồ Tát Quan Thế Âm tái lai. Chú giải hay, là thật sự hay. Ngẫu Ích Đại Sư có không ít chỗ phát hiện ra cái mà tiền nhân chưa phát hiện, thật sự là vô cùng hiếm có. Trong đó điều quan trọng nhất chính là nói cho chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật là do niệm Phật mà thành Phật. Cái này là trước đây chúng ta chưa từng nghe nói bao giờ, ở trong sách cổ cũng không có nói. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải nói ra cho chúng ta biết. Có chứng minh hay không vậy? Có, là ở trong Kinh Di Đà. Bạn thấy chúng ta Kinh Di Đà đã đọc không ít lần rồi mà không phát hiện ra. Ngài thấy chúng ta chỉ ra rồi. Cái này vô cùng hy hữu. Ở thời ngũ trọc ác thế thì hiện chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây không những là hy hữu đứng đầu trong thế gian, mà xuất thế gian cũng là hy hữu đứng đầu. Hàm nghĩa ở trong lời nói này chúng ta cần thể hội cho được. Ý nghĩa gì vậy? Chúng ta có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chính là hy hữu đứng đầu. Tại vì sao thấy được là hy hữu đứng đầu vậy? Người này ở trong một đời sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền bất thối thành Phật. Đây có thể nói là không hy hữu sao? Đây có thể nói là không phải hy hữu đứng đầu sao? Pháp môn vô lượng vô biên, không thể đảm bảo bạn ở trong một đời này thành Phật viên mãn. Chỉ có pháp môn niệm Phật quả thật sự là một đời thành Phật viên mãn. Cho nên nó thật sự là hy hữu đứng đầu. Thế thì có lẽ các vị đồng tu nói chỗ này nói Kinh Kim Cang, không phải Kinh Di Đà. Bạn không biết nhìn nên thấy Kinh Kim Cang không phải Kinh Di Đà, Kinh Di Đà không phải Kinh Kim Cang. Nếu như bạn biết nhìn thì không có sai khác, là cùng một sự việc. Cư sĩ Giang Dị Nông chính là giáo tông Bát Nhã, hành tại Di Đà. Ông viết Kinh Kim Cang giảng nghĩa. Ông nghiên cứu Kinh Kim Cang 40 năm. Thật sự là người có uy về Kinh Kim Cang. Ông là thâm nhập một môn. Ông tu trì như thế nào vậy? Ông niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ có liên quan gì với Bát Nhã đâu? Quan hệ rất lớn. Bởi vì pháp môn niệm Phật là trí tuệ cao nhất. Nếu không phải trí tuệ cao nhất, phước đức cao nhất, họ không tin. Họ có thể tin cái pháp môn này, có thể phát nguyện cầu sanh, có thể tin sâu không dời đổi, là trí tuệ cao độ, chân trí tuệ. Có thể phát nguyện cầu sanh là đại phước đức, phước tuệ song tu. Tính là trí tuệ, nguyện là phước đức. Không có phước đức, trí tuệ viên mãn. Cái pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Có người tin Kinh Kim Cang, không tin A Di Đà Phật, là đạo lý gì vậy? Cái trí tuệ đó vẫn chưa đạt, còn kém một đoạn. Nếu như trí tuệ họ nâng cao lên nữa, họ sẽ tin ngay. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Đương tri thị nhân, phước tuệ song tu, tự tha lưỡng độ, tiện đắc trực su bảo sở, đại hữu thành tựu. Đây là nói rõ, nhất định phải tự hành hóa tha. Tự hành, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, chính là vô trụ. Hóa tha tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là sanh tâm. Vô trụ là trí huệ, sinh tâm là phước đức, phước huệ song tu. Cho nên ở trong tịnh tông, tam tư lương của tịnh tông: tính, nguyện, hạnh. Tính là phước, là trí huệ. Nguyện hạnh là phước. Tính nguyện niệm Phật chính là phước huệ song tu. Tự tha lưỡng độ, tự độ độ tha. Tiện đắc trực su bảo sở. Cái bảo sở này ngoài tịnh tông ra, ở trong những tông phái khác, chính là minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là bảo sở. Ở tịnh độ tông thì sao? Ngoài minh tâm kiến tánh ra, còn có một cái bảo sở chân thật là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đã kiến tánh, về thế giới Tây Phương Cực Lạc đương nhiên không thành vấn đề. Giảng sanh Tây Phương là giảng sanh về thực báo trang nghiêm độ. Chưa có minh tâm kiến tánh, thậm chí là một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Có thể trực su bảo sở hay không vậy? Có thể. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Các vị phải nhớ kỹ, điều này ở trong những pháp môn khác là nhất định không thể thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật có thể thành tựu. Cho nên, mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, không có vị nào không tán thán tịnh độ, không có vị nào không tán thán A-di-đà Phật. Cái mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, chư Phật xưng tán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đây cũng tán thán A-di-đà Phật đến đỉnh điểm rồi. Cho nên nếu bạn làm đệ tử A-di-đà Phật, xin thưa với các vị, tất cả chư Phật nhìn thấy đều đối với bạn rất tôn kính. Tại vì sao vậy? Bạn là học trò của A-di-đà Phật, tôn kính nhất. Kính A-di-đà Phật thì đương nhiên cũng kính học trò của Ngài. Được thơm lây rất lớn rồi. Cái đạo lý này, sự thật này, chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Tiện tri kỳ phước đức, diễn thắng ư dĩ sung mãn, vô lượng vô biên đại thiên thế giới, chi thất bảo bố thí giả. Cái phước tu bố thí đó không coi ra gì cả. Phước báo lớn đi nữa vẫn không thể vượt qua luân hồi như cũ. Chỉ là ở trong tam giới lục đạo hưởng si phước mà thôi. Từ đâu thấy không sánh bằng gì? Cái rõ rệt nhất là dùng không gian hoạt động. Tu phước báo lớn đi nữa không ra khỏi tam giới, không gian hoạt động của họ là ở trong cái phạm vi lục đạo này, họ không thể thoát khỏi. Ở trong Phật Pháp nói chính là một cái đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới chính là một cái lục đạo. Điều này trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng. Cái đỉnh trời của đơn vị thế giới là trời sơ thiền. Cái đỉnh trời của tiểu thiên thế giới là trời nhị thiền. Đỉnh trời của trung thiên thế giới là trời tam thiền. Đỉnh trời của đại thiên thế giới là trời tứ thiền. Cho nên một cái đại thiên thế giới chỉ có một cái trời tứ thiền. 1000 cái trời nhị thiền. 100 ức cái trời sơ thiền. Một cái đại thiên thế giới chỉ có một trời tứ thiền. Cho nên nói lục đạo luân hồi chính là một cái đại thiên thế giới này. Phước báo lớn đi nữa, không gian hoạt động của bạn không thể vượt qua một cái tam thiên đại thiên thế giới này. Nhưng mà người giảng sanh tịnh độ, không gian hoạt động của họ là bất khả tư nghị. Tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, một mảy may chướng ngại cũng không có. Là giống như người thế gian chúng ta, không ra khỏi lục đạo. Lục đạo là giống như một cái thành thị, bản đời này cũng không thể vượt qua khỏi cái thành thị này. Một người khác, cái người giảng sanh đó, không gian hoạt động của họ, họ có thể đi khắp nơi trên toàn thế giới. Từ một điểm này, hai người đó phước báo khác xa nhau, quá lớn, quá lớn. Huống hồ người giảng sanh, trong Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng, mười phương chư Phật mỗi ngày gặp mặt, mỗi một ngày đi tham vấn, đi cúng dường, đi nghe pháp. Mười phương cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên chúng sanh, mỗi ngày kết pháp duyên với những người đó, vì những chúng sanh đó thuyết pháp. Hai loại phương thức sống này làm sao có thể sánh với nhau được? Cho nên mọi người nếu hiểu cái sự việc này rõ ràng rồi, tôi tin rằng bạn nhất định hạ quyết tâm thế giới Cực Lạc không đi không được. Cái nơi này chúng ta quyết định là có thể đi được, không phải không có phần nắm chắc, không phải không thể đi được, quyết định là có thể đi. Quyết tâm của bạn đã kiên định rồi, cho nên cái phước đức này thắng xa giới bố thí bảy báo, đầy dĩ đại thiên thế giới. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Nhược thị kinh điển sở tại, chi xứ tắc vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Đây là chỉ nơi có kinh điển của Phật. Cái mà phần trước nói là một người thuyết pháp, vì người thuyết bốn câu kệ. Địa điểm, địa điểm chính là như tháp miếu Phật. Tháp miếu là nơi sở tại của Tam Bảo. Cái nơi này là giảng kinh, nơi nào có bản kinh cũng là nơi sở tại của Tam Bảo. Ở trong nhà bạn có mấy bản kinh Phật, đó chính là nơi sở tại của Tam Bảo, là có Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Cho nên bạn đối với kinh điển cần tôn trọng cúng dường, bạn mới được Thiện Thần phù hộ. Kinh vốn có nghĩa là con đường. Con đường này chính là con đường phàm phu thành Phật, con đường phá mê khai ngộ, con đường lìa khổ được vui, con đường chuyển phàm thành thánh. Cho nên kinh điển có nghĩa là con đường. Điển có nghĩa là nguyên tắc. Điển giống như đường ray vậy. Đường tàu lửa chạy là có đường sắt, có đường ray, sẽ không chạy sai. Bổn kinh sở thuyết, giai thị phát bồ đề tâm giả, bất dịch chi chánh quỷ, cộng tuân chi giác lộ. Cho nên tại vì sao kinh Kim Cang ở trong Phật Pháp được người ta tôn trọng như vậy? Đạo lý của nó chính là nguyên lý nguyên tắc mà tất cả người tu học Đại Thừa nhất định phải tuân thủ. Ý nghĩa của nguyên lý nguyên tắc chính là quỷ đạo. Ý nghĩa chính là con đường giác, nhất định phải tuân thủ. Bất luận là tu pháp môn nào, bạn tu tịnh độ không tuân thủ Trong tâm bạn có lo nghĩ, có trụ, bạn không thể giảng sanh. Bạn thấy nhất định phải tuân thủ. Bạn là người học mật, trì chú. Nếu như tâm bạn có trụ, bạn chắc chắn không thể được tương ưng. Tam mật tương ưng, bạn chắc chắn không thể đạt được. Bạn là người tham thiền, tâm bạn nếu có trụ thì bạn chắc chắn không thể khai ngộ, chắc chắn không thể kiến tánh. Có thể thấy, bất luận tu học pháp môn nào, tám vạn bốn ngàn pháp môn đều không thể làm trái lại cái nguyên lý, nguyên tắc này. Bạn tu hành mới có thành tựu, người tham thiền mới khai ngộ, người trì chú mới được tam mật tương ưng, người niệm Phật mới được nhất tâm bất loạn, người học giáo cũng có thể được đại khai viên giải. Đều là cái nguyên lý, nguyên tắc này. Lìa khỏi cái nguyên lý, nguyên tắc này đều không thể thành công. Cho nên kinh này được đại chúng tôn kính. Vì thế nơi nào có kinh này chính là bảo sở, là pháp bảo chân thật. Phật cập nhất thiết hiền thánh, mạc bất tài thử. Cái này các vị phải biết, không phải tất cả Phật, tất cả Bồ Tát đều ở chỗ này của bạn. Không phải vậy. Nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp mà tất cả hiền thánh tu hành chứng quả là ở chỗ này. Là nói cái này. Họ làm thế nào thành Phật, làm sao thành Bồ Tát, làm sao thành A-la-hán vậy? Những lý luận và phương pháp đó đều ở chỗ này. Cho nên kinh này rất tôn quý. Chúng ta đối với kinh điển này cần tôn trọng. Chúng ta tôn trọng kinh thì những thiện thần hộ pháp này sẽ tôn kính bạn. Nếu bạn không tôn trọng kinh điển thì thiện thần hộ pháp xa lìa bạn và còn coi thường bạn. Ở trong nhà bạn có kinh điển này sẽ được hai cái lợi ích như vậy. Một cái là thiện thần hộ pháp tôn kính bạn, một cái là thiện thần hộ pháp không quan tâm bạn. Hoàn toàn xem thái độ của bản thân bạn, cách làm của bản thân bạn như thế nào, bạn sẽ đạt được hai loại kết quả khác nhau. Nhược tôn trọng đệ tử. Câu nói này là nói chung tất cả hiền thánh, Bồ Tát, La Hán bao gồm hết ở trong đó. Không cần phân biệt chỉ riêng. Không cần chỉ riêng cái này. Có lẽ là nói Văn Thù Phổ Hiền, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không cần. Cái đó không tương ưng với tông chỉ của Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là lìa tướng, chỉ riêng một người nào đó, như vậy là biến thành chấp tướng rồi. Cho nên cái tôn trọng đệ tử này là chỉ chung cho tất cả đệ tử Phật, bao gồm cả người chưa đoạn hoặc chứng chân. Đó chính là ngay cả chúng ta cũng bao gồm ở trong đó. Tôi nói lời nói này là lời chân thật. Chỉ cần có thể nghe thấy Kinh Kim Cang sanh tâm hoan hỷ, không cần nói thọ trì, nghe thấy trong tâm rất hoan hỷ, bạn liền được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả thiện thần ủng hộ. Nếu như bạn thật sự có thể dựa theo cái này tu hành, đó chính là điều mà phần trước nói. Thế đương nhiên là càng thù thắng hơn. Chính là khi nghe được kinh điển này, sanh một niệm tâm hoan hỷ, liền được tất cả thiện thần ủng hộ. Bởi vì một niệm thiện tâm này của bạn, một dùng trong sáng. Nếu dùng cách nói của nhà khoa học hiện đại, đây là từ trường mạnh mẽ, năng lượng rất lớn. một niệm tâm hoan hỷ này, cảm ứng đạo giao với tất cả hiền thánh, tổng minh thử kinh thù thắng, tại sứ sứ quý, tại nhân nhân tôn nhi dĩ. Hai câu này là đem ý nghĩa Thế Tôn nói đoạn kinh văn này nói ra rồi. Phật đích thực là cái ý nghĩa này. Tán thán kinh, địa điểm có kinh đặt ở đó, cái địa điểm này tôn quý. Người đọc tụng thọ trì kinh, người này tôn quý. Người thế gian mắt thường phàm phu, không biết giá trị, không biết người này tôn quý. Cho nên chúng tôi thường nói, người hiện nay nhận giả không nhận chân, nghe gạt không nghe khuyên. Hiện nay người phát tài to, người làm quan địa vị rất cao, đi đến đâu người ta cũng rất tôn kính họ, là mắt thường phàm phu. Cao nhân đích thực, phàm phu không nhận biết được, trái lại tỏ ra khinh mạn đối với họ. Nhưng mà mắt của chư thiên quỷ thần rất sáng, họ thấy ra, họ tôn kính. Hữu dĩ khuyến nhân, cung dưỡng thử kinh, đọc tụng thử kinh, thọ trì thử kinh, quản dị nhân nhân thuyết thử kinh giả. Đoạn kinh văn này có cái ý này. Cái ý nghĩa này vô cùng mãnh liệt. Đây là nguyện vọng chân thật của Thế Tôn đối với chúng ta, khuyên chúng ta cúng dường. Cúng dường như thế nào vậy? Cúng dường y giáo tu hành, đây gọi là chân cúng dường. Nếu như chúng ta có năng lực, ở trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta ấn tống bộ kinh điển này, cúng dường tất cả đại chúng, đây là phương pháp cúng dường. Hiện nay ngoài ấn kinh ra, còn có thể làm ra băng ghi âm để cúng dường. Chúng ta biết hiện nay có rất nhiều người công việc rất bận rộn, quả thật là không có thời gian. Bạn bảo họ ngồi xuống đọc một bộ kinh, họ không có thời gian. Nhưng mà bảo họ nghe, họ có thời gian. Khi họ đi làm, tan ca phải ngồi xe, tự mình lái xe, có thể mở băng ghi âm, có thể nghe. Khi chúng ta đi làm bằng xe buýt hay taxi công cộng, có thể mang theo bên mình để nghe. Vì thế, làm ra băng ghi âm, đọc tụng kinh điển cũng là cách cúng dường hay nhất. Chúng ta là đệ tử Phật, hiện nay bất luận tại gia hay xuất gia đều có xã giao, đều phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Người ta tặng một chút lễ vật cho chúng ta, chúng ta cũng phải tặng lại một chút gì đó. Ở trong lễ vật tặng lại của chúng ta nhất định có kinh sách, nhất định có băng ghi âm. Pháp cúng dường, kinh sách, băng ghi âm, làm càng đẹp, tinh xảo càng tốt. Làm càng đẹp, tinh xảo, người không học Phật, họ nhìn thấy bản sách này, họ sinh tâm hoan hỷ. Cho nên, nhất định phải in thật đẹp, mới có thể đạt được hiệu quả lợi ích chúng sanh. Cho nên đây nói cúng dường kinh này đọc tụng kinh này. Đọc là nhìn vào bản kinh, tụng là thuộc lòng. Đọc tụng không ra tiếng là tự lợi, đọc tụng ra tiếng là tự lợi lợi tha. Niệm phải rành mạch, phải rõ ràng để người khác nghe thật rõ ràng. Vượt qua căn tai mới là hạt giống đạo, là bạn đã độ được họ rồi. Cho nên cái đọc tụng này, đọc tụng ra tiếng, lợi ích công đức rất lớn. Từ chỗ này khiến chúng ta nghĩ đến năm xưa Đại sư Lục Tổ Huệ Năng vẫn chưa nghe được Phật Pháp, đời sống của Ngài rất khổ. Mỗi ngày lên núi đốn củi, đem vào trong thành thị để bán, bán kiếm ít tiền, mua một ít gạo rau về độ Nhật. Nhân duyên của Ngài chính là khi đang đi bán củi, nghe thấy người ta niệm kinh Kim Cang. Có người đang ở đó đọc kinh, Ngài đứng ở bên cạnh nghe được một lát. Người niệm chưa khai ngộ, người nghe khai ngộ rồi, vậy là độ được Đại sư Huệ Năng rồi. Người đó công đức không nhỏ, độ được cho Đại sư Huệ Năng. Vậy là chứng minh đọc ra tiếng lợi ích chúng sanh. Tôi đọc ra tiếng như vậy, không có người nghe. Và còn người mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, họ nghe rồi cũng được lợi ích. Có thiên nhân quỷ thần mắt thường chúng ta không nhìn thấy, thế nhưng có một số đồng tu có một cái kinh nghiệm. Tôi thường thường nghe nói, bản thân tôi cũng thường có cái kinh nghiệm này. Khi chúng ta đang đọc kinh là khi bạn xem kinh chưa có đọc, khi chưa có đọc ra thành tiếng, người thấy có mùi thơm lạ. Mùi thơm này không phải đàn hương, cũng không phải là nhang đốt thông thường, có khi tồn tại thời gian rất lâu, đến mười mấy phút, mùi thơm này cũng không tan. Đây là nguyên nhân gì vậy? Cổ đức nói cho chúng ta biết, khi chúng ta đang xem kinh đọc tụng, đây là có thiên thần đi ngang qua đây, nhìn thấy chúng ta đang đọc tụng hoặc giả đang niệm Phật, họ đang ở đó chắp tay cung kính, rải hoa, cúng dường hoa thơm. Hoa chúng ta không nhìn thấy, nhưng hương chúng ta ngửi thấy rồi. Họ đối với bạn tôn kính, cho nên địa điểm đọc kinh họ tôn kính, người họ càng tôn kính hơn. Tôi tin rằng người có loại kinh nghiệm này rất nhiều, đây đều có thể chứng minh đây là sự thật. Thọ trì kinh này tiến lên từng bước một. Thọ trì là y giáo phụng hành, là thật làm. Rộng gì người thuyết, gặp được người đều giảng cho họ. Đương nhiên kỹ xảo phương thức giảng là phải có biến hóa. Người học Phật giảng đương nhiên rất thuận tiện, người không học Phật, thậm chí là người bài xích Phật Pháp, người có phản cảm đối với Phật Pháp, chúng ta cũng có phương tiện thiện xảo để giảng cho họ. Còn có rất nhiều người ngoại giáo, có một số ngoại giáo rất chấp trước, vượt qua căn tai mà là hạt giống đạo. Tất trì thuyết giả, tiện thị thân cận chư Phật, Bồ Tát đẳng, đại thiện tri thức. Thân cận chư Phật Bồ Tát, thân cận thiện tri thức, rất hiếm có. Đây chính là cái mà thế gian gọi là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng mà dùng loại phương pháp này là dễ dàng rồi, là không khó nữa. Đây cũng là điều chúng tôi thường hay khuyến khích các đồng tu. Phật pháp thế pháp, nếu muốn có thành tựu chân thật đều cần phải có sư thừa. Nhưng mà ở trong cái thời đại này, thầy không còn nữa rồi, đến đâu đi tìm đây? Không có sư thừa, sư thừa đoạn tuyệt rồi. Vậy thì chúng ta muốn thành tựu thì làm thế nào đây? Người ngày nay tìm không thấy, còn có thể tìm người xưa. Đây là một biện pháp. Tìm người xưa, cái điển hình này lịch sử rất lâu rồi. Ở trong lịch sử Trung Quốc ghi chép, người thứ nhất là Mạnh Tử. Mạnh Tử lấy ai làm thầy vậy? Lấy Khổng Lão Phu Tử làm thầy. Nhưng mà vào thời đó Khổng Lão Phu Tử qua đời rồi, không còn nữa. Không còn, làm sao lấy ngài để làm thầy đây? Trước tác của Khổng Lão Phu Tử vẫn còn. Ông đọc sách của Khổng Lão Phu Tử, làm theo lời ở trong sách của Khổng Lão Phu Tử. Vì thì chính là học trò của Khổng Lão Phu Tử rồi. Cho nên gọi là đệ tử tư thục. Ở trong lịch sử Trung Quốc, người thứ nhất. Ông thực sự học thành công rồi, học rất giống Khổng Lão Phu Tử. Cho nên người sau tôn xưng Khổng Tử chính là Chí Thánh, Mạnh Tử là Á Thánh, gần xem với ngài, để lấy cổ nhân làm thầy. Thế thì có còn sai không? Người ngày nay, người nào là thật sự có đạo đức học vấn, người nào là giả bộ, chúng ta phân biệt không rõ ràng. Cổ nhân không có vấn đề, cái này mọi người công nhận. Con đường này là có thể đi được, và lại vô cùng vững chắc, cũng không sợ thầy không cần chúng ta. Thế gian này khi có thầy hay, bạn đi tìm họ, họ không nhận bạn, cái đó rất khổ não. Tìm người xưa họ không thể không nhận. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng làm học trò của họ hay không. Không cần suy nghĩ họ có nhận bạn hay không. Học Mạnh Tử, cái tình hình này ở lịch sử Trung Quốc là số lượng rất nhiều. Người này rất nổi tiếng, giống như Triều Hán, Tư Mã Thiên viết Sử Ký. Đây là đại văn hào trong lịch sử Trung Quốc. Thầy của ông là Tả Khâu Minh. Các vị thử nghĩ, Tả Khâu Minh là người cùng thời đại với Khổng Tử, Tư Mã Thiên là người Triều Hán, cách nhau mấy trăm năm rồi. Thế thì làm sao bái ông làm thầy đây? Tả Khâu Minh có một bộ trước tác là Tả Truyện. Ông liền chuyên đọc Tả Truyện, chuyên học Tả Truyện. Thủ bút văn chương của Tả Khâu Minh, ông đã học được rồi. Ông học rất thành công, đứng đầu tám nhà lớn của đường Tống. Lấy cổ nhân làm thầy. Ở trong cửa Phật, chúng ta cũng có điển hình rất rõ rệt là Ngẫu Ích Đại Sư. Đây là người Tịnh Độ Tông chúng ta. Thầy của Ngẫu Ích Đại Sư là ai vậy? Đại sư Liên Trì. Vào thời đó, Đại sư Liên Trì cũng giảng sanh rồi. Giảng sanh rồi, làm sao lấy ngài làm thầy vậy? Trước tác của Đại sư Liên Trì vẫn còn. Toàn tập của Đại sư Liên Trì hiện nay vẫn còn hoàn chỉnh. Ngẫu Ích Đại sư chuyên môn học Liên Trì. Học một nhà, lấy ngài làm thầy. Không phải sách vở của thầy thì không đọc, không xem. Chỉ xem một người. Ngài học thành công rồi. Liên Trì là tổ sư một đời của Tịnh Tông. Ngài cũng là tổ sư một đời. học cổ nhân. Người ngày nay không đáng tin cậy. Tôi trước đây gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi bái ngài làm thầy. Thầy không sai là tiếp nhận chúng tôi bái sư. Sau khi bái xong, thầy nói với chúng tôi không dám làm thầy của anh. Tôi không có điều kiện làm thầy anh. Tôi chỉ có thể làm lớp trưởng của anh, ở bên cạnh giúp đỡ anh một chút thôi. Thầy khuyên tôi lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Để thầy giới thiệu cho tôi, Ấn Quang Đại Sư là thầy của thầy. Thật khiêm tốn, không giống như người thông thường, rất tự đại, tự phụ. Tôi không kém hơn người, anh bái tôi làm thầy là được rồi. Kiểu hùng hổ, cống cao ngã mạn đó, đó là không phải thiện tri thức rồi. Chân thiện tri thức nhất định là vô cùng khiêm tốn, vô cùng cung kính. Cho nên thầy bảo tôi lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Ấn Quang Đại Sư cũng giảng sanh rồi, văn sao của Đại Sư vẫn còn. Đọc văn sao, dựa vào giáo huấn ở trong văn sao mà tu hành, đây chính là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Đây đích thực là thiện tri thức chân chánh, chỉ ra con đường sáng cho chúng tôi. Chúng tôi học Kinh Di Đà, chúng tôi lấy Đại Sư Liên Trì làm thầy, chuyên học sớ sao. Muốn lấy Đại Sư Ngẫu Ích là sư phụ, thế thì chuyên học yếu giải, vậy thì sẽ không sai. Quyết định có thành tựu. Ngày nay chúng ta nói gần gũi thiện tri thức, nhất định phải dùng cái phương pháp này. Chúng tôi học Hoa Nghiêm, lấy Thanh Lương làm thầy, quyết định tuân thủ sớ sao của Thanh Lương. Hiểu được cái nguyên tắc này thì thiện tri thức quá nhiều. Tùy chúng ta chọn lựa, vị nào có duyên với chúng ta, chúng ta đều có thể gần gũi, đều có thể thành tựu. Nên biết kinh này chuyên tỏ rõ thực tướng. Thực tướng chính là thực tướng các pháp. Chúng ta thường nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là gì vậy? Phật ở trong bản kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp. Đây là thực tướng các pháp. Cho nên chân tướng của tất cả pháp, nếu như bạn hiểu rõ rồi, bạn mới biết tại sao Phật dạy bạn vô trụ sanh tâm. Phật thuyết pháp quả thật là có sự thật làm y cứ, không phải tùy tiện nói. Bởi vì chân tướng của tất cả pháp là ngay nơi thể đều là không, hoàn toàn không thể được. Cho nên dạy bạn vô trụ, bạn trụ là sai lầm. Bởi vì tướng không thể được, bạn làm sao có thể trụ được? Tướng là sự việc như thế nào vậy? Phật ở trên kinh nói, tôi nghĩ cách nói này vẫn là thí dụ, nhất định vẫn có khoảng cách với sự thật. Phật nêu thí dụ cái khẩy móng tay với chúng ta. Trong kinh Đại Thừa nói, lực sĩ là người vô cùng khỏe mạnh, có sức lực khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na chính là 1/60 của cái khẩy móng tay. 1/60 của cái khẩy móng tay gọi là sát na. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na có 900 lần sinh diệt. Khi chúng ta khẩy nhanh, có lẽ một giây chứ ít có thể khẩy 4 lần.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.